sân bao la, áng mây bay qua, muôn sắc hoa rực rỡ. Kiệt đến không trung, dáng ai nguy nga, nghe xuyên sao lòng ta. Muôn cánh chim bay đớp bầu trời, cất tiếng ca chào đón. Khắp thế gian từng mừng gọi mời, mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan, chắp tay dân hương, con cúi xin Bồ Tát. Người thương nhân gian, biết bao nguy nan, xin chứng minh lòng con. Mong thế gian thôi đừng hận sâu, cho mến thương tràn khắp. Mong pháp thân tỏa rạng nhiệm màu, cho chúng con tựa nương. Cầu muốn nhân sinh, hãy luôn vững tin, chân pháp luôn nơi xa. Dù bão phong ba, vẫn vang trong ba, tiếng niệm Phật Di Đà. Sáng bao la, áng mây bay qua, muôn sắc hoa rực rỡ. Kiệt đến không trung, dáng ai nguy nga, nghe xuyên sao lòng ta. Muôn cánh chim bay đớp bầu trời, cất tiếng ca chào đón. Khắp thế gian từng bừng gọi mời, mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan, chắp tay dâng hương, con quy xin Bồ Tát. Người thương nhân gian, biết bao nguy nan, xin chứng minh lòng con. Mong thế gian thôi đừng hận sâu, cho mến thương
sinh phạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta đi tu học đầy đủ và sau giờ ngồi thiền tĩnh tâm, chúng ta đi thiền hành. Thì mỗi thứ bảy các sư chú cũng hướng dẫn như vậy, lớp thiền cho người Việt Nam cũng như lớp thiền người Tây phương giống nhau. Tức là sau 30 phút ngồi tịnh thì mình đi thiền 15 phút. Để thứ nhất là có dịp chúng ta đứng dậy, chúng ta thư giãn bằng cái bước chân thanh thản của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại để nghe pháp thoại. Tuần lễ này ở bên Mỹ là lễ tạ ơn. Có những người được nghỉ tới 4 ngày, tức là nghỉ từ hôm thứ Năm. Thì sáng sớm của ngày thứ Năm, ở một đoạn đường của một cái thành phố của tiểu bang Texas, thì do sương mù dày quá thì cái chiếc xe đầu tiên không thấy đường và không biết dừng lại như thế nào đó, và nó xảy ra một cái tai nạn là 140 chiếc xe đụng vào nhau, tức là cái chiếc đầu nó dừng, thí dụ vậy đó, do một cái sự cố gì đó nó dừng lại, thì cái chiếc thứ hai đi tới trên cái con đường freeway đó, thắng không kịp thì lủi tới. Và cứ như thế mà lủi tới 140 chiếc xe lớn nhỏ. Và hơn cũng có vài người chết, và có vài người, có một số bị thương rất là nặng. Thì khi mà chụp hình đưa lên trên mạng thì mình thấy có xe truck, xe tải, xe bốn cửa, xe van, coi như 140 chiếc mà đủ loại xe nằm ngổn ngang la liệt ở ngoài freeway như vậy, mà gần cả chục tiếng đồng hồ thì mới có thể giải quyết được những cái bế tắc đó. Thì mình mới thấy là mỗi ngày đều có những cái tai nạn, đều có những cái biến cố nó xảy ra. Và chính vì mình thấy như vậy cho nên rồi mình tự mình có một niềm vui nho nhỏ với chính mình, là trong cái cảnh bất an hàng ngày chúng ta còn được an. Mặc dù chúng ta cũng có những cái bất an chút chút, nhưng mà cái bất an của mình so với những cái bất an mà người khác phải gánh chịu thì mình chưa là gì hết. Thì như vậy để làm gì? Để tự cho mình có một chút niềm vui để mình đi lên trong cuộc sống. Còn không thì mình cứ thấy cuộc đời mình sao nó khổ lụy, nó bế tắc, nó ngang trái, nó đủ thứ hết. Và thường thường ở trong kinh sách đó, chư tổ có nói cái người mà đau khổ thường đó, họ có nhiều cái cách oán. Có khi họ oán trời đất, có khi họ oán ông bà tổ tiên, có khi họ oán cái người thân đang sống với họ, rồi có khi họ oán cái bản thân của họ. Cho nên nó nhiều cái khi mà chúng ta đau khổ quá thì con người thường đi tìm một đối tượng nào đó để làm gì? Để trút những cái bực bội, những cái khổ lụy nó lên trên một cái người khác. Đó là chư tổ thường hay nhắc nhở mình vậy đó. Khi mà như vậy thì khi mình thấy một cái người nào đó họ than trời trách đất, nguyền rủa người này người kia, thì chúng ta cũng nở lòng cảm thông. Tại vì đó là một cái khuynh hướng của những người đau khổ, và họ muốn đi tìm một cái nơi nào đó. Và thường thì ít khi nào họ chấp nhận cái điều đó tự mình, mà thường họ nói trời như vậy, đất như thế kia, người kia như thế nọ thế kia. Thì chúng ta đang học kinh một phẩm ở trong kinh Đại Bảo Tích, và cái bài kinh này có tên là Pháp Hội của Ngài Phú Lâu Na. Mà chúng ta đặt cái đề tựa của cái bài học này đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Hồi trưa Phú Lâu có giải thích những cái tâm hạnh của Bồ Tát rồi. Bây giờ mời đại chúng nghe tiếp tục Đức Phật dạy những sự hy hữu mà Bồ Tát làm. Này Phú Lâu Na, hôm nay là kỳ thứ ba, là bữa cuối. Này Phú Lâu Na, chư Đại Bồ Tát nhiều thứ nhân duyên thị hiện tâm mình chẳng trụ một pháp nào cả. Tại sao vậy? Vì chư Đại Bồ Tát học tất cả pháp rồi sao đắc đạo? Tức là Bồ Tát làm đầy đủ những cái nhân duyên để thị hiện mà không trụ một pháp nào. Tại vì sao? Tại vì pháp nào cũng là phương tiện, cũng là tạm thời. Cái chữ trụ này có nghĩa là không có dính mắc. Nhưng mà mình mà Bồ Tát có chỗ trụ, đó là gì? Trụ nơi tâm Bồ Đề mà làm việc, trụ nơi cái dẫn mảnh của mình mà làm việc. Thí dụ bây giờ mình, thí dụ thôi, bây giờ mình làm một cái việc gì mà cái tâm của mình nó không có vững ở cái mục đích thì làm sao mình làm? Đó, cho nên Bồ Tát có chỗ trụ nhưng mà có những cái chỗ không trụ. Trụ là trụ cái tâm của mình cho vững ở cái mục đích mình làm. Còn tất cả sự việc mình làm thì và người mình đối tác mình phụng sự không có trụ. Ví dụ nơi tôi trụ của cái người đó thì mai mốt cái người đó không còn thương mình nữa cho mình buồn khổ sao. Cho nên thể mà mình tới với họ mình làm xong rồi đi. Nhưng mà Bồ Tát có chỗ trụ của Bồ Tát, đó là trụ ở cái tâm bất thối, trụ ở cái chỗ không lưu sụp. Thì mình phải có chỗ trụ chứ. Thí dụ nè, người tu của mình thở đâu? Trụ ở đâu? Trụ ở chùa. Phải không? Nhưng mà rồi á, người ta cần mình đi làm Phật sự thì mình đi, nhưng mà chỗ đó không phải là chỗ mình trụ, tới phụ thôi. Còn cái người tu thủy chung cũng là ở chùa. Còn bất cứ là một cái việc gì bên ngoài đó là tới đó làm xong rồi mình rút, mình trở về cái chỗ của mình và trụ. Mình nói ví dụ vậy đó. Vì chư đại Bồ Tát học tất cả pháp rồi sao đắc đạo? Bồ Tát có bốn sự hy hữu, chẳng thấy có pháp khác hơn sự ấy. Chữ hy là gì? Chữ hy là hiếm. Chữ hữu là có. Hy hữu nghĩa là hiếm có. Có phải không? Thí dụ mình nói trời ơi, bữa nay hy hữu dữ nha. Tuy là có chứ không phải không, nhưng mà hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm. Giờ ở đây Bồ Tát có bốn cái điều mà hiếm có, ai có thể làm được. Một, Bồ Tát có thể ở nơi chúng sanh giải đãi mà siêng tu tinh tấn. Đây gọi là sự hy hữu thứ nhất. Thường thường á, mình sống đâu cái mình sâu đó. Mình gần ai mình dính đó. Dụ người nào siêng mình siêng theo, người nào lười mình lười theo. Người mình sống mình hay bị cái gì cái ảnh hưởng. Nhưng mà Bồ Tát đặc biệt là khác. Bồ Tát á, là thấy chúng sanh giải đãi thì chính bản thân mình phải siêng năng. Tại sao vậy? Tại vì mình là những người nghịch lưu. Nghịch lưu tức là đi ngược dòng. Thí dụ như bây giờ chiều hôm nay đó, quý vị đang đi ngược dòng đó. Giờ này ấy, có thể là người ta đang đi chơi, người ta đi ăn tiệc vân vân. Hôm rồi Pháp Hòa có làm lễ quy y cho một gia đình Phật tử ở Việt Nam. Thì gia đình anh này liên lạc muốn quy y, Pháp Hòa nói thôi ở gần ở bản thu y cho nó tiện. Một hai không, nói xin thầy, tại con có duyên với thầy. Thì thôi rồi cũng phương tiện, tức là quy y qua webcam long distance, mở internet rồi bên kia thấy bên này thấy bên kia. Anh này á là nhậu số 1. Vậy mà từ khi mà quy y tới nay rồi á, là bỏ không có nhậu nữa. Mà anh nói rằng bây giờ á, con nguyện ăn chay mỗi tháng là rằm mùng 1 với 2 ngày cuối tuần. Anh mới nói thầy biết tại sao con phải ăn chay cuối tuần không? Tại vì 2 ngày cuối tuần là 2 ngày bạn nhậu nó rủ, mà con không đi thì không được. Bây giờ chỉ còn cách là mình ăn chay thì mình mới thể từ chối được. Pháp Hòa mới nói làm vậy rồi bạn bè họ buồn không? Nói chịu thôi thầy, tại mình muốn tu thì phải làm sao? Hãy chấp nhận cái này thì phải bỏ cái khác. Cái đó là một sự tinh tấn. Tại vì sao? Tấn có nghĩa là mình đi tới. Chữ tinh là gì? Tinh là không có tạp. Chữ tinh là thuần một chất chứ không có tạp cái khác. Thí dụ mình nói mình là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là sao? Thuần một chất. Chất đó là chất Phật chứ không có chất khác. Phật tử thuần thành có nghĩa là đây là Phật tử thuần một chất chứ không có pha cái khác. Cho mình Phật tử cũng vậy, mình không có pha cái khác ở trong cái đời sống của mình. Thì ở đây anh mới nói rằng bây giờ con ăn chay là ngoài cái làm đồng bộ mà dứt khoát là cuối tuần phải ăn chay thôi, còn không là bạn nhậu nó réo dữ lắm. Rồi nãy mới kể nó mới tức thì đây, con đi qua nhà người bà con ăn tiệc, con không có báo con ăn chay, tới đó không có ăn chay. Thầy biết con ăn gì không? Con đậu phộng không? Thầy nói thôi bữa nay xả một bữa đi. Con nói không, đã nhất định như vậy thì cứ như vậy thôi. Ở đây Bồ Tát có thể ở nơi chúng sanh giải đãi mà siêng tu tinh tấn, đây gọi là hy hữu. Tại sao hy hữu? Hiếm ai làm được. Thường thường là mình nói ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình muốn đi chùa, mình rủ một cái người mà thường xuyên hàng tuần đi với mình, mà bữa đó cái người đó họ không đi, cái nó thôi bữa nay chuyện đi cái tôi ở nhà luôn. Thường thường mình là vậy, tức là thường thường mình đi á, mình hay đi chung, mà bữa nay cái người đó không đi cái mình cũng lười. Thường thường mình thấy ai tụng kinh cái mình nó tụng theo, để ngủ mình ngủ chung phòng cũng vậy. Nhất là cái tuổi mà ham ăn ham ngủ đó, bây giờ mình để đồng hồ mình thức rồi, mình định công phu rồi, mình nhìn lên mình thấy sao ông huynh ông đệ của mình ông cũng ngủ, cái mình sao ngủ luôn. Hồi đó Pháp Hòa mỗi lần mà báo chuông cái đi ra giờ mình chánh điện thôi, cái bộ sao giờ này 6 giờ mà không thấy ai hết à, thôi đi vô làm tiếp. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình khác với Bồ Tát không? Nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được. Nếu mình làm được thì thật là hiếm có. Nếu mình làm được thì thật là quý. Tam sinh hữu hạnh, tức là thiệt là ba đời mới có được chuyện như vậy. Đây là chuyện hy hữu thứ nhất. Thấy người ta lười thì mình xin. Thường thường mình hay sanh nặng lắm, tại sao người đó không làm mà bữa tôi làm? Thì cái đó là cái tâm bình thường của chúng sanh. Hồi mình ở nhà cũng vậy, giờ má cứ bắt mình út mình rửa, mà trong khi đó anh hai anh ba không rửa, cái là mình nói tại sao anh hai anh ba không rửa mà con rửa? Đó là mình. Chứ khi nào mình nói anh hai anh ba lười thì để con xin. Hôm bữa có một em nó tội, nó gọi lên, nó nói thầy ơi con khổ quá. Nói chuyện gì? Cái gia đình con là 4-5 anh em, mà có một mình con với đứa em kế con là biết thương cha thương mẹ, là không làm cha mẹ buồn khổ thôi. Còn ba người kia là thay phiên nhau làm ba mẹ con khổ. Mà mỗi lần mà con thấy mà những người đó làm ba mẹ con khổ, thì con với em con phải cố gắng hơn nữa để bù đắp khỏa lấp lại ba, để buồn cho ba cái người kia hành khổ ba mẹ. Thì quý vị nghe như vậy thì quý vị thấy hiếm có không? Hiếm. Bây giờ trong 5 người con mà 3 người làm khổ, mà 2 người làm vui thôi, giờ nó thấy cái khoảng trống của 3 người kia, nó ráng nó làm hơn để làm gì? Để nó bù cho 3 cái người đó. Thành thử ra đó là một sự hy hữu. Thứ hai là Bồ Tát ở, Bồ Tát có thể ở giữa chúng sanh ngang ngược giận thù mà siêng tu hành nhẫn nhục, đây gọi là hy hữu thứ hai. Thường thường chúng sanh sống theo cái thói thường là mình ăn miếng trả miếng, lấy đánh trả đánh, là trong kinh thường dùng lấy đánh trả đánh. Là người ta đánh mình một cái thì mình phải đánh lại, chứ mình không có, hoặc là mình làm hơn, chứ không thể nào mình nhường nhịn được. Mình nếu mà tu dữ lắm là nhịn 3 lần thôi, và mình không có để cho người đó đánh mình lần thứ tư. Ở đây Bồ Tát làm cái việc hy hữu là siêng tu hành nhẫn nhục khi thấy người ta hận thù. Ở đây không có nghĩa là thí dụ mình thấy người ta giận, mà thật sự cái người mà hay giận á là cái người thường hay khổ. Tại vì ai khổ chưa biết, nhưng mà chính bản thân họ khổ trước là bởi vì họ thường sống với cái giận. Họ thường sống với cái giận, mà thường thường á, cái giận á, là nó từ ở trong lòng nè. Mà cái giận á, cái hờn á, là nó nằm ở trong mấy chục cái phiền não mà theo duy thức học họ phân tích á. Không? Mà cái đầu tiên nhất là phẫn. Chữ phẫn nghĩa là giận. Mà giận mà giận ra mặt á, giận mà nó ào ào đó kêu là phẫn. Phẫn nộ đó, mình nếu mình nói được là phẫn nộ. Rồi cái chữ phẫn nó có gì? Nó tới hận. À, phẫn hận phú não rồi đó. Ai mà học duy thức thì biết mấy cái từ đó. Thì ở đây cái người ngang ngược giận thù, thấy chúng sanh ngang ngược giận thù mà siêng tu hành nhẫn nhục. Có nhiều người rất là ngang, nhiều khi có lỗi không nhận mình lỗi, hoặc là chỉ muốn là mình đúng thôi, còn mọi người xung quanh là phải sai. Có nhiều khi mỗi khi mà một cái sự việc gì cãi đó, là phải cãi cho tới thắng chứ không có chịu thua. Thành thử khi mà muốn thắng rồi thì nói gì, nói đủ kiểu đủ cách, nói dọc nói ngang, nói sao cũng được hết. Cho nên rồi mình, một vị Bồ Tát thấy như vậy, thì ở đây á, mình có một cái sự tinh tấn ở trên cái phương diện nhẫn nhục. Tinh tấn nó có ba loại. Thứ nhất là phi giáp tinh tấn, thứ nhì là nhiếp thiện pháp tinh tấn, thứ ba là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Thứ nhất là phi giáp. Chữ phi nghĩa là mình mặc, mặc vào trong người mình một cái áo giáp của sự tinh tấn, gọi là phi giáp tinh tấn. Còn mình là nhẫn nhục thì phải phi giáp nhẫn nhục. Hồi chiều này có một bác, nó lên thăm Pháp Hòa ngồi nói chuyện, thì bác mới nói bây giờ về hưu rồi, cũng muốn dùng cái thời giờ còn lại để mình làm được những công việc gì phước lành. Bây giờ con đang tập về chùa để con làm công quả, nhưng mà con gia chưa có dám vô sâu, con đang rảo rảo ở ngoài, con chịu nổi không? Thiệt tình nói vậy. Cái Pháp Hòa cũng thấy thương, rồi Pháp Hòa mới lấy tay và để trên Pháp Hòa nói mai mốt mỗi lần tới nhớ mặc cái áo giáp. Bác nói dạ, bởi vậy hôm nay con mới rảo thôi, coi con chịu nổi không. Như vậy thì mình mới thấy rằng ở trong cuộc sống tu hành của mình hàng ngày, cái y mà mỗi ngày mình đắp, cái áo tràng mỗi ngày mình mặc, đó là cái áo giáp, mặc dù nó làm bằng vải. Nhưng mà bởi vì cái lá y đó được gọi là y nhu hòa nhẫn nhục, nhớ không? Kinh Pháp Hoa dạy mình, mình phải mặc cái y nhu hòa nhẫn nhục. Rồi mình phải ngồi trên cái tòa gì? Tòa gì? Ngồi trên cái tòa các pháp là không, các pháp không làm tòa, y như hòa nhẫn nhục. Rồi mình tạo cái nhà gì? Từ bi lớn là nhà. Trong kinh Pháp Hoa dạy ba câu, mình phải vào cái nhà gọi là nhà từ bi. Từ bi lớn làm nhà, y như hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Cho nên á, cái áo giáp đó nó không nhất thiết là phải mà bạch sắc, phải không? Cái áo giáp đó chỉ là một cái lá vải thường thôi, nhưng mà bởi vì nó có cái tên là y nhẫn nhục. Cái áo tràng mình đang mặc đó là cái áo của nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên nó cái màu lam đó, cái màu lam là cái màu của hương khói, màu hiền hòa. Gia đình Phật tử các em đi sinh hoạt cũng mặc màu lam, đó là cái màu nhẹ nhàng của hương khói, màu của sự hiền hòa. Còn cái màu nâu với cái màu vàng đó là màu của đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục chịu đựng. Mình chịu đựng được không có nghĩa là mình để cho người ta lấn lướt ăn hiếp mình, nhưng mà mình đang tu cái hạnh chịu đựng nhẫn nhục. Còn ai đó chưa được, chưa đạt, thì người ta sẽ có cơ hội để người ta thấy cái gì, cái quá trớn của mình, để rồi tự tìm cách dừng. Mình phải thấy cái sự ngang ngược giận thù nó đâu có đẹp. Rõ lẽ bây giờ mình đi ngang ngược, mình giận thù nữa sao? Thì hóa ra sao? Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thì cái người kia cọc cằn thô lỗ, rõ lẽ mình cũng cọc cằn thô lỗ theo, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mặc dù đầu mình chưa tròn, áo mình chưa vuông, nhưng mình sống được như vậy thì có nghĩa là mình sống với cái đạo lý vuông tròn. Nhưng mà quý vị nhìn ở cái áo vạt hò đó, cái áo vạt hò quý vị mặc đó, cái cổ là cổ tròn đúng không? Mà cái vai ở bên trong nó có lót một cái miếng vải, quý vị nhớ không? Miếng vải đó, cái vải mà lót bên trong nó vuông, cổ thì tròn mà ở trong là vuông, thì quý vị cũng đang mặc cái áo gì? Áo vuông tròn đó. Còn cái người xuất gia, đầu thì cạo là đầu tròn, áo mặc thì y á, nó từng ô vuông là áo vuông. Đầu tròn áo vuông là sống cho nó vuông tròn. Nhưng mà cái áo mình đang mặc, cái áo vạt hò mình mặc tới chùa mình công quả đó, nó cũng chứa đựng cái ý nghĩa vuông tròn ở trong đó. Cho nên bây giờ mình á, thí dụ á, mình sống ngang ngược thì mai mốt mình có ra đi thì người ta cũng thương tiếc mình bằng cách là người ta tiễn xong rồi thôi, chứ còn không có thật sự nói chữ thương với chữ tiếc thì nó hơi dư, không có tiếc mà cũng không thương. Thì người ta thương người ta mới tiếc. Cho nên ví dụ mà người nào mà ta quý quá hay tin người đó mất, người ta mới để cái chữ như sao? Vô cùng thương tiếc. Còn không thì người ta không có vô cùng thương tiếc. Người ta nghe mình đi thì người ta nói sao? Vui lòng tiễn biệt. Ngày hôm qua có bà đọc một câu tiếng Anh rất là hay. Và cái câu này á, thì ra là nguyên bản tiếng Anh. Khi anh sanh ra, anh khóc, người xung quanh anh cười. Anh hãy sống như thế nào để mai kia anh ra đi, anh cười, người ta khóc. Cái câu đó bằng tiếng Anh gọi là phi giá tinh tấn. Rồi và cái thứ hai là gì? Nhiếp thiện pháp tinh tấn. Tại sao mình phải tinh tấn? Vì mình muốn làm tất cả những việc lành, cho nên mình siêng năng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ mỗi tuần mình siêng đi chùa, mình làm công quả, mình nghe pháp thoại, đó là có phải một hình thức nhiếp thiện pháp không? Có nghĩa là mình thực hiện cái sự siêng năng của mình qua cách là mình học tất cả các pháp lành. Cho nên dù á, mình quét một cái sân, rửa một cái chén, lặt một cọng rau, thì tất cả cái đó đều là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Quý vị làm một cái việc mà Pháp Hòa rất là vui, là cứ mỗi lần tới chùa mà trước khi đi xuống bếp công quả đó, là quý vị mặc áo tràng vô, quý vị lên lại Phật rồi quý vị mới xuống bếp. Làm gì biết không? Lại thứ nhất, con nguyện mặc áo giáp tinh tấn. Lại cái thứ nhì, con nhiếp thiện pháp tinh tấn. Cái lại thứ ba là lại cái gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Con làm cái việc này là con làm lợi lạc cho mọi người, chứ không phải cho ai hết. Ba thứ tinh tấn ha. phi giác tinh tấn, nhiếp thiện pháp tinh tấn và lợi lạc hữu tình tinh tấn. Bây giờ mình đã có siêng, mình làm cái gì đi nữa thì mình cũng vì lợi lạc cho mọi người mình làm. Quý vị thấy có những vị xuất gia làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì là muốn làm lợi lạc cho hữu tình thôi. Ngày hôm bữa thầy viện chủ, thầy ngồi thầy nói chuyện, không biết nói gì đó đại khái trong cái câu chuyện, thì thầy mới nói mình sống ở đời chưa biết cuộc đời của mình nó còn mấy năm nữa. Thầy mới nói bây giờ là thầy cũng 65 rồi, thầy giỏi lắm là vài năm nữa thôi, cho nên bây giờ thầy cũng ráng, thầy làm được cái gì thầy làm. Mà Pháp Hòa mới thấy rằng là mình sống trong đời mình phải có một cái sự hỗ trợ. Quý vị thấy Pháp Hòa có nhà thì thầy thảnh thơi, tức là cái gì mình cũng làm, thầy khỏe. Nhưng mà khi Pháp Hòa đi thì thầy phải gánh hết. Và khi Pháp Hòa có hữu sự gì thầy email, Pháp Hòa mới nói sự việc vậy vậy. Rồi giờ thầy có thể nói thôi được rồi, lo công việc cho nó xong thì để bên này thầy lo. Thế không, thành thử mình thấy rằng á, cái cõi tịnh độ á, là phải chia nhau mà làm, chứ không phải một người mà hốt hụi. Không phải một người mà hốt hết được. Cho mình sống mà mình có hỗ trợ. Mà mấy chục năm nay á, thì hễ Pháp Hòa mà lo việc trong á, thì thầy lo việc ngoài, thì cái chùa nó mới vững được. Tức là một người lo tổ chức tu học hướng dẫn, còn thầy là thầy thích làm cái việc xã hội thì thầy làm, coi như là đối ngoại, còn người đó nội cũng như vậy. Theo thành tựu đâu quý vị biết là mình chia nhau việc. Dự chiều thứ ba hay là sáng thứ ba là Bác Trúc Hiền có mặt rồi, chuẩn bị cái này cái kia, cái sáng thứ tư là mỗi người việc. Dự tường, dự đủ, dự phát thì làm lá chuối, xếp dây, ví dụ vậy. Ai là mỗi người một việc thì công việc nó mới chạy. Chứ còn mà dồn nhau vô cục hết là có tai nạn. Quý vị thấy không? Giống như xe mà chạy vậy đó. Chỉ cần dồn lại trong một cái tích tắc thôi là 140 chiếc xe nó dồn là nó làm ra rầm liền. Cho mình chia nhau. Kinh Di Đà có dạy mình cõi tịnh độ không phải xây bằng một người, mà tịnh độ được xây bằng nhiều người. Ở trong sách đó có kể rằng khi Ngài Huyền Trang đó, Ngài đi từ Trung Quốc qua bên Ấn Độ thỉnh kinh đó, thì có những ngày Ngài phải đi qua những cái con đường, những cái đoạn đường sa mạc nóng bức khó chịu, mà tối thì lạnh, ngày thì nóng. Và trong khi đó thì Ngài nhìn ra thì Ngài thấy cái có đoạn đường phía trước là nó còn dữ dội. Nhưng mà Ngài quyết định một câu, Ngài nói thà đi về hướng Tây thêm một bước mà chết, còn hơn lui về phía Đông một bước để được sống. Phía Đông là Trung Quốc, phía Tây là Ấn Độ. Ngài mới nói rằng thà đi một bước nữa, đi về phía Tây một bước nữa rồi chết cũng được, còn hơn là lui về một bước phía Đông mà để được sự sống. Thì quý vị mình mới thấy cái dũng mãnh tinh tấn của Ngài. Ngài phi giác tinh tấn, Ngài nhiếp thiện tinh tấn, và Ngài gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Vừa rồi đi Nhật thì ghé thành phố, ghé một thành phố hình như là thành phố Kyoto, thăm một ngôi chùa mà thuộc Pháp Tướng Tông, tức là theo cái tông của Ngài Huyền Trang đó, về di thức đó. Thì người ta có xây một cái điện để kỷ niệm Ngài Huyền Trang, ở trong đó có thờ cái tôn tượng của Ngài. Thì bước vào cái khu vực kỷ niệm đó, ngay cái điện thờ Ngài Huyền Trang có hai chữ treo ở trên cái nóc của cái điện đó là bất đông. Bất có nghĩa là không, đông là phía đông. Thì khi thấy cái chữ đó thì Pháp Hòa mới nhớ cái câu này. Thì trong lòng mình hơi nghi là có nghĩa là Ngài nhất định không về phía đông, nhưng mình không có dám nói, tại sợ cái nghĩ của mình nó sai. Cho nên mới hỏi cái ông mà hướng dẫn người Nhật á, hỏi ổng gì chứ cái chữ bất đông nghĩa là gì. Theo chữ nghĩa thì cái chữ bất nghĩa là không, đông là phía đông. Thì ông mới giải thích. Thì khi người nghe cái sự giải thích thì mọi người trong đoàn mới ồ ra. Thì Pháp Hòa mới thêm câu chuyện này để kể cho đại chúng nghe lý do nào có hai chữ bất đông. Bởi vì đó là lời phát nguyện của Ngài Huyền Trang trong lúc mà Ngài đi mà nó khổ sở trên bước đường như vậy. Thì Ngài phát một cái nguyện giống mạnh, đi thêm một bước nữa về phía Tây rồi chết cũng được, còn hơn lui về chỉ có một bước mà được sống thì nhất định không luôn. Cho quý vị mới thấy là mình nhiêu ít mình làm lợi lạc. Điều thứ ba, Bồ Tát thấy các chúng sanh đi đường tà mà tự mình siêng tu hành chánh đạo, đây gọi là sự hy hữu thứ ba. Đi đường tà là gì? Tức là những con đường nó lệch hướng. Chữ tà có nghĩa là nó ngã không có chánh nữa. Giống như buổi chiều á, buổi chiều mặt trời mà lặn xuống nghiêng thì mình kêu là tà gì? Tà dương. Cái chữ tà có nghĩa là khi nó méo nó lệch xuống rồi, nó không còn chánh nữa. Cho nên rồi chữ chánh là nó ngay. Cho mình là Phật tử, mình phải có một cái nhìn cho nó, mình một cái nhận biết. Hồi nãy có một vị Phật tử đang ở tận Trung Quốc, đang đi làm việc mà gọi về cho Pháp Hòa, nói vợ con bây giờ không biết nghe lời ai đi truyền nhân điện mà con nói ba không nghe. Hỏi vậy chứ Phật nhân điện có phải là cái pháp của mình không? Pháp Hòa mới nói cái đó không phải của mình. Đi truyền nhân điện để chữa bệnh, mà cái ông mà phát minh ra cái nhân điện, ông cũng chết queo đâu rồi chứ ông cũng có sống đâu, mà điện ở đâu mà truyền? À, cho nên cái đó đó, cái đó là của quyền của người ta, mình không có nói. Nhưng mà mình phải xác định cái đó không phải của Phật giáo. Rồi thí dụ bây giờ ai muốn tuyên truyền cái nhân điện á, thì muốn truyền ở đâu đó là truyền, nhưng mà tuyệt đối không được vô trong chùa mà truyền rủ đến ai hết. Đó là mình làm sai. Trong chùa là chỉ có truyền Phật pháp chứ không có truyền cái thứ khác. Còn mình muốn lôi kéo ai đó thì mình ra khỏi cái sân, cái khu vực của chùa. Chứ mình không có ở trong chùa, mình nhỏ to, mình rủ người này, mình rủ người kia. Lỡ mà người ta mang thêm bệnh tật, điên loạn, mình còn có lỗi hơn. Thà là người ta đau thân, chưa đến nỗi phải loạn tâm. Mình dẫn người ta điên hồi thân đau mà tâm loạn nữa thì mệt lắm. Quý vị lên mạng, quý vị chỉ cần đánh nhân điện thì người ta vô số những cái câu chuyện người ta kể lại cho mình nghe. À, có những người đã bị gạt gẫm như thế nào thế kia vậy. Ở đây thì mình không có nói ai đúng ai sai, tà chánh gì, nhưng mà hỏi xác định là của Phật giáo không? Không, không phải. Chứ còn mình muốn theo thì mình cứ theo, nhưng mà lỡ mình có gì thì cái đó mình tự chịu. Nhưng mà chỉ mình chỉ xác định rằng cái đó nó không nằm trong Phật giáo là đủ rồi. Còn ai muốn theo Phật, học theo Phật thì cứ tu theo Phật. Còn ai muốn tu theo cái nào đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà đừng có lẫn lộn. Tại có nhiều người, người ta nghe chữ thiền thì người ta nghĩ là cái đó của Phật. Cũng giống như là chỗ nào có thắp cây nhang cái kêu đạo Phật à. Mà nhiều khi cái đó là cái cấu gốc cây, cái đó là cục đá, cái đó là cái gì đó mà hãy có thắp nhang cái kêu đạo Phật đâu được. Thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đâu được. Mà không được. Mình nói rõ như vậy. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sanh đi đường tà mà tự mình phải siêu tu hành chánh đạo, đó là hy hữu thứ ba. Mình đi tà rồi mình dẫn người khác đi tà nữa là cái lỗi. Cho nên có một lần có một vị thầy dạy Pháp Hòa đó, không có cái gì lỗi bằng khi mình dẫn cho người ta lạc hướng của cái tâm. Tại vì cái đó nó trầm luân sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Cho mình á, quý vị nhớ anh chàng vô não không? Người thầy nó chỉ vì tức mà dạy cho anh cái pháp sai, rồi cuối cùng phải gặp Phật để Phật độ. Bà vợ của ông thầy á, thì thương anh chàng vô não. Một hôm ông thầy đi vắng thì bà vợ mới tới có những cái lời đường mật với vô não. Thì lúc đó vì giữ cái đạo làm thành làm đệ tử mà không dám, thì cái bà này bà tức. Ông chồng bảo về thì bảo nó hồi nãy ông đi vắng ở nhà cái chàng đó nó tới nó bậy bạ với tôi. Thì ông thầy ông tức quá mà ông không biết làm sao, mà ông không có thể nào ông chửi mắng. Ông mới nghĩ ra cái cách là bây giờ hại nó bằng cách nói bây giờ con muốn mà tu cho mau đắc quả đó thì con phải đi chặt 100 cái lóng tai, con xỏ thành một cái sâu chuỗi con đeo. Và từ đó anh mới có tên là vô não đó. Vô não đó có nghĩa là cái người không còn cái trí hóa nữa. Anh chặt được 99 người rồi còn thiếu người nữa thôi. Tại vì bây giờ dân làng ta chạy trốn hết rồi. Anh nghĩ bây giờ mình chỉ còn cái nước về chặt cái ngón tay của bà mẹ thôi, chứ bây giờ còn ai nữa. Mà chặt ngón tay bà mẹ, mình hy sinh bà mẹ đi rồi để mình thành đạo. Anh rước bà mẹ anh chặt, cũng may bà mẹ còn khỏe chạy được. Cái cỡ như là trúc kim. Chắc bị thanh toán rồi. Thì là Đức Phật xuất hiện kịp. Anh mới thấy, anh mới nghĩ là bây giờ là ruột ông này còn không, không đấu đế lắm mình mới kiếm bà già, chứ bây giờ mà ruột được cái ông này thôi ruột à. Mà khi mà ruột Phật, ruột và Phật đi từ từ, Phật đi cho mình đi nãy vậy đó. Mà anh ruột không đấy, anh mới la lên, anh nói dừng lại, dừng lại. Thì Đức Phật mới nói: này anh chàng vô não ơi, tôi đã dừng từ lâu rồi, chỉ có anh là chưa dừng thôi. Anh nghe được như vậy giống như là một cái lời mở tâm khai đạo. Anh quỳ xuống và anh tu theo Phật. Mà bây giờ trong đạo mình gọi là anh vậy chứ, thì mình kể theo câu chuyện đó, chứ bây giờ mình phải gọi là tôn giả đó. Tôn giả đó, bởi vì ngày tu ngày thành tựu. Bây giờ qua Ấn Độ á, cái tháp của ngài vô não còn đó, quý vị có nhớ không? Kỳ đó đi rồi mình ghé lên là có cái ông, là có cái ông mà ông tới ông làm gì, ông mắt xa chân nè, nhớ không? Lúc Pháp Hòa đi lên cái tháp đó, đó. Thì đây gọi là gì? Thấy chúng sanh đi đường tà, mình đi đường chánh. Điều thứ tư, Bồ Tát vì độ chúng sanh chuyển khỏi sanh tử mà dùng thâm tâm phát vô thượng bồ đề. Đây gọi là hy hữu thứ tư. Vì độ chúng sanh chuyển khỏi sanh tử mà dùng thâm tâm phát vô thượng bồ đề. Cái này nó sâu hơn. Đưa người ta ra khỏi cái chỗ sanh tử khổ đau mà mình phát cái tâm vô thượng bồ đề. Tôi vô thượng bồ đề là tâm làm Phật á. Vì vậy ở đây là bốn sự hy hữu của Bồ Tát. Rồi bây giờ Đức Phật nói tiếp: Này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn sự hay sanh hỷ tâm. Hỷ tâm tức là cái tâm vui. Một là thấy các chúng sanh ở trong sanh tử chẳng tinh tấn được, Bồ Tát tự thấy mình ở trong Phật đạo tu hành tinh tấn, bèn sanh tâm, bèn sanh hỷ tâm. Cái chữ hỷ tâm này là tự mình vui với mình, chứ không có nghĩa là mình thấy người ta biến nhát rồi mình chê cười. Cái chữ hỷ tâm này có nghĩa là mình nhìn lại mình thấy mình còn có sự siêng năng, không đến nỗi giải đãi, thì tự hoan hỷ với mình. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Khi mình nghe những cái thiên tai, những cái khổ nạn ở nơi này nơi kia, hay là thậm chí bây giờ đó người ta thất nghiệp, mình bây giờ mặc dù công việc nó không có nhiều như hồi đó, nhưng mà ít ra mình vẫn còn có công ăn việc làm, đủ sống qua ngày, thì mình sao? Tự mình vui mừng, không có dám cầu hơn. Mình tự mình vui mà không có, mình không có dám cười người đó, nói trời ơi cái anh nó như không phải. Cái chữ sanh hỷ tâm không có nghĩa là mình chê cười người khác, mà tự mình có một cái sự hoan hỷ, và vì mình chưa đến nỗi đi vào cái con đường đó. Thứ hai là thấy các chúng sanh lòng họ thường giải đãi, Bồ Tát tự thấy mình ở trong Phật pháp tinh tấn nên sanh hỷ tâm. Thấy người lười mình còn siêng, mình vui. Ba là thấy chúng sanh sân hận tật đố, Bồ Tát tự thấy mình không sân hận tật đố, thường có lòng từ bi nên sanh hỷ tâm. Chữ sân hồi nãy mình nói, chữ sân có là giận mà ra mặt, còn chữ hận á, nghĩa là mình ôm ở trong lòng. Có nhiều khi á, mình giận cái người đã xong rồi, cái người đã xin lỗi, cái mình mới tha. Nhưng mà thật sự mình chỉ tha ở trên mặt, nhưng mà cái lỗi lầm người đó mình còn ôm ở trong lòng, thì cái đó, cái ôm đó nó thành ra hận. Cho nên quý vị thấy thường thường á, tại sao người ta phải trả thù? Tại vì người ta có hận. Cái chữ hận là cái mà nó nằm ở trong lòng, còn cái thù á, là người ta muốn trả. Cho nên người ta nghĩ rằng phải trả cái thù thì mới rửa được cái hận. Trả thù rửa hận á. Vì cái hận là cái hằn đau ở trong lòng, cho nên người ta kiếm cách người ta trả. Có những cái câu chuyện Việt Nam người ta viết ra để nói lên những cái câu chuyện này. Giống như là cái cô đó, cổ này là chuyện thôi, cái cô đó cổ hồi nhỏ đó, cổ bị người ta, cái ông đó đụng lái xe đụng mẹ cô chết. Rồi thì cái ông đó ông bỏ ông đi luôn, mà hồi nhỏ quá cô không có biết la, cô không biết, rồi mất tích luôn. Thì khi cô lớn lên, cô đi làm thì cô mới quen được một cái chàng thanh niên. Thì cái ngày mà người thanh niên đó dẫn cô về nhà để ra mắt cha mẹ, thì cô mới nhìn ra được cái người mà ngày xưa đụng mẹ cô chết rồi bỏ chạy là chính cái ông này, là ba ruột của cái người yêu của cô. Thì ngay cái giây phút đó, từ một cái yêu thật á, nó biến ra cái hận, là cô nhất định bằng mọi cách cô phải vào trong gia đình này để mà hại cho cái gia đình này tán gia bại sản, để trả cái thù mà ngày xưa ông này đã đụng mẹ cô mà bỏ chạy. Rồi thì cái câu chuyện đó xong thì người ta mới đưa ra, người ta nói rằng á, nghĩa là có những cái hận thù mà người ta không nguôi được, và người ta tìm mọi cách để người ta rửa hận. Mà liệu khi rửa cái hận rồi thì cái sự đau khổ trong lòng mình nó vơi không? Hay là cái sự mà tội lỗi của mình nó có hết không? Thí dụ bây giờ cô thương cái anh chàng nó thiệt đi, nhưng mà vì hận người cha của anh này cho nên làm cái việc đó, thì thì thí dụ bây giờ anh này thì làm sao sống chung với một cái người mà làm cho gia đình mình tan nát như vậy, thì nhất định là phải có sự chia tay. Thì cô ngược lại, cô cũng phải trả với một cái giá là ôm một cái nỗi đau khổ xa cái người mình thương. Cho nên nó chồng chất những cái oan kết, những cái tức trái với nhau. Tức trái tức là nợ cũ với nhau, cho nên chập trùng không hết. Cho nên đời này mình thấy tại sao có những cái oan nghiệp mà những cái chuyện đó không phải là người ta viết chuyện, nhưng mà người ta cũng dựa trên những cái câu chuyện nó có thật ở trong đời này mà người ta nói. Cũng giống như quý vị đọc sử của vị tỳ kheo Ni Liên Hoa Sắc thời Phật vậy đó. Cho nên thời nào cũng có những cái người từ những cái đau khổ đủ thứ. Thạch đố là gì? Thạch đố có nghĩa là cái sự ganh tức, ganh tị của mình với một cái việc làm của ai đó thì gọi là thạch đố. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa không biết làm cái đó, mà Pháp Hòa thấy ai làm đẹp hơn, hay hơn, giỏi hơn, thì Pháp Hòa ganh với cái người đó. Thì cái hình thức như vậy gọi là tật đố. Mà trong cuộc đời này á, chúng sanh thường tật đố nhiều cách. Thí dụ bây giờ mình không có hạnh phúc, bản thân mình mất đi những cái hạnh phúc, mà mình thấy bạn bè mình hạnh phúc hơn mình đó, trong đó nó có cái gì đó, nó làm sao nó không vui, nó tật đố. Ở trong Phật giáo Trung Hoa có một vị thiền sư ngày mù, nhưng mà ngài nói rằng á, có nhiều lúc tôi nghe người ta tới chúc mừng với nhau, nhưng mà trong cái câu chúc mừng đó, ở chiều sâu của câu chúc mừng đó, tôi nghe có cái hơi hám của sự ganh tức. Rồi cái người ta đau khổ, cái người kia lại chúc mừng, và trong chiều sâu của câu chia buồn, nhưng mà trong chiều sâu của câu chia buồn đó, tôi nghe có cái gì nó hân hoan, nó vui vẻ. Bởi vì sao? Tại vì ngài mù có mắt, nhưng mà ngài không có mù cái tâm. Cho những người mà ở đây ngài chỉ nói rằng á, có những người họ sống đầy những cái tật đố, đầy những cái sự ganh tức với người này với người kia. Mà những người sống ganh tị như vậy thì thường á, bản thân không có được những cái tươi mát. Chút xíu để Phật nói, cái này là Phật thấy rõ. Cho nên Phật ấy gọi là bậc nhất thiết trí. Một người có trí tuệ biết tất cả mọi sự việc và tâm niệm của mỗi chúng sanh. Tại vì sao mà ngài biết? Tại vì ngài cũng đã từng trải qua những kiếp sống ganh tị như vậy. Ngài cũng từng trải qua những kiếp sống đau khổ. Và Đức Phật là người giác ngộ, mà từ trong những đau khổ mà ngài giác ngộ ra. Mình cũng vậy thôi à. Mình mà không có những cái đau khổ mình không có giác ngộ đâu. Nhờ có đau khổ mình mới giác ngộ. Hôm bữa có anh chị lên chị thăm Thái Hòa, rồi chị ngồi chị nói chuyện cho nó đi. Chị kể những cái khổ lụy của chị, cái là chọc ra nó sao. Bây giờ nếu mà trở lại 10 năm về trước mà cho chị quyết định, chị dám lập gia đình cho nó, trời ơi, con lại ba xa. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà thường thường nó không có ai ở trong đó thì thường người ta không có thấy. Ta cũng muốn tìm cách ta nhảy vô cái đã. Con cá trong lò nó đỏ lơ đôi mắt, con cá ngoài vòng nó lúc lắc nó muốn vô là vậy. Bây giờ đó, ở trong kinh đó có những cái đoạn Phật nói về kệ đó, Pháp Hòa lược để mình lấy những cái câu trường hàng ý chính thôi. Này Phú Lâu Na, Bồ Tát có bốn pháp xa lìa được các nạn, mà gặp chỗ không nạn, được gặp rồi không mất, có thể tu hành Phật pháp. Tức là Phật nói rằng đó, Bồ Tát có bốn pháp để được xa lìa, để được đi đến cái chỗ không có hoạn nạn, rồi từ cái chỗ đó mà tu đến cái chỗ thành tựu. Một là gì? Một là Bồ Tát khiêm tốn dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước, hòa nhan vui vẻ cùng họ nói chuyện, lúc nói luôn mỉm cười. Thì quý vị thấy không, tại sao mình gặp nạn? Cái chữ nạn đây không có nghĩa là, có nhiều khi nạn là gì? Người ta ghét mình, người ta hại cũng có. Rồi nạn là gì? Nạn đây là mình bị vào một cái thế là luôn luôn mà là cái người cô độc, cô đơn. Rất là đơn giản, Bồ Phật dạy á, chỉ cần một Bồ Tát nào làm được cái điều này thì người này sẽ lìa được tai nạn. Là gì? Phải khiêm tốn dịu hòa, hễ thấy người chào hỏi trước. Trời đất ơi, cái chuyện nó đơn giản bình thường vậy đó mà Phật lại nói là Bồ Tát đó nha. Còn thông thường á, mình đợi người ta chào trước không à, có đôi khi còn không thèm trả lời nữa. Nếu nó nói theo người Bắc là không buồn trả lời nữa. Ở đây mới vậy nè, Bồ Tát khiêm tốn dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước, hòa nhan. Cái chữ nhan là dung nhan, chữ hòa nhan là dung nhan của mình, vui vẻ cùng họ nói chuyện, lúc nói luôn mỉm cười. Cho nên mình thấy là Phật dạy nói là kinh Đại Thừa chứ thiệt sự là rất đơn giản. Mà chính những cái đơn giản này mà mình làm được thì mình là Đại Thừa chứ có gì đâu. Đại Thừa đâu có nghĩa là mặc áo nâu đắp y kêu Đại Thừa, còn ai quấn ai quấn y kêu Tiểu Thừa, không phải. Cái đó cái ăn mặc thôi. Đại hay không là ở chỗ cái gì? Cái tâm niệm của người. Mình tụng kinh Đại Thừa, mình nói mình tu Đại Thừa, mà cái tâm mình đó làm sao? Nó Tiểu Thừa. Tức là mấy cái chuyện này, cho nên Phật, cho nên á, tại sao gọi là bảo tích? Bởi vì cái kinh đó nó tích chứa mỗi lời, mỗi bài kinh như những viên ngọc quý báu, cho gọi là đại bảo tích. Chữ đại là nhiều, chữ đại nghĩa là lớn, chữ đại nghĩa là hy hữu, hiếm có, gọi là đại. Quý vị nào thích đọc kinh Đại Bảo Tích? Chơi Pháp Hòa lâu lâu cái Hòa dở kinh Đại Bảo Tích ra đọc, thấy chương nào hay thì ghi chép lại. Cái bản kinh này Pháp Hòa in ra do bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, và ngày dịch cái kinh Đại Bảo Tích này. Rồi gần đây chùa mình có tụng đó, mình đang tụng tới quyển thứ 8 rồi đó. Và ở trong kinh Đại Bảo Tích nó hay cái là nó từng chương vậy đó, ngắn dài đủ cả. Rồi đây là một cái chương thứ 17 và nó Pháp Hội Phú Lâu Na, mà cái phẩm đầu tiên trong Pháp Hội này là Bồ Tát Hạnh. Dù mình nhờ ai, mình vui vẻ, mình quan hỷ cái người ta sao, ta cũng vui vẻ, ta quan hỷ, ta làm. Rồi ở đây mới nói là khiêm tốn, dịu hòa, hễ thấy người thì chào hỏi trước. Cho nên mình học theo hạnh của Phật dạy, gặp ai chào trước. Chào trước là hạnh của mình, hạnh của người tu. Cho nên mình làm không có sai đâu, không có cần nói tới Phật đạo, Bồ Tát đạo, nhân đạo mà ta đã làm được vậy rồi. Một tiếng chào cao hơn cổ, đó là ông bà mình thường dạy như vậy. Cho nên Pháp Hòa mong rằng khi mình đi đâu, mình đi về, chào chung hết tất cả. Nếu mình không có chào từng người được, xin chào tất cả quý vị, tôi đi về. đừng có thích cái người nào lại chào người đó thôi. Mà trong khi đó cái người kia ngồi xà xà đó mình không thèm ngó tới, nó không có đẹp, coi nó kỳ lắm. Mà mình thấy như vậy mình thấy khó chịu lắm. Chứ mình tu được như vậy là mình đúng là con Phật. Ai cũng chào mình cũng sao, chuyện đó của người ta. Mình nghe lời Phật trước, chắp tay chào tất cả. Không phải có quà khoe khoang gì, nhưng mà quý vị thấy lúc nào quà bước xuống, buổi sáng gặp quý bác là Pháp Hòa luôn luôn chào quý bác. Thứ nhất, đứng trên phương diện đời, tuổi Pháp Hòa như con cháu quý vị, Pháp Hòa có chào quý vị trước cũng là đúng thôi. Tuổi tác như con như cháu, chào bậc trưởng thượng, đó là cái việc của mình cần làm. Mình là ông thầy hay là bà cô vẫn biết, nhưng mà ở trên cái phương diện ứng xử hàng ngày, cái chuyện chào hỏi là cái chuyện rất thông thường. Tại sao mình đi đường, anh Mỹ anh đi ngang mình còn hello được mà. Có quen biết gì đâu mà đi đường cũng hello con cái nữa. Đi vô chung một cái cầu thang máy, đi vô chung một cái thang máy, khi mà thang máy dừng cho mình nhường cho người ta bước ra. Rồi cái người Mỹ họ lịch sự lắm, họ trước khi họ bước ra, have a good day, chúc mình. Quý vị thấy không? Thành thử nhân đạo mà còn như vậy, huống chi là Phật đạo, Bồ Tát đạo mà không là, mà Phật tử nữa chứ. Cho nên tại sao mình quy y? Mình quy y để mình làm Phật tử, chứ không phải làm tục tử. Chưa tu chưa quy y là tục tử, là phàm phu. Mà quy y là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi thì giây phút đó là Phật tử. Còn mình sống theo kiểu thế gian phàm tục á, ăn miếng trả miếng, đó là tục tử chứ không phải Phật tử. Cho nên mình tự tâm tâm niệm niệm mình là Phật tử thì cứ sống với cái thuần chất của Phật tử, không có nạn gì đâu, đừng lo. Sống như vậy mà ai ghét nổi? Mà người ta không ghét thì không có nạn rồi. Quý vị vừa coi mấy cái phim đó, không ghét người nào vô sao bếp nó phun nước miếng vô cái chén ăn thì chết. Cho mình sống như vậy, cho mình cứ theo lời Phật dạy mình sống thôi à. Phật không có dạy mình sai đâu. Cho nên khi mà mình đọc được những cái lời kinh như vậy, mình thấy thương Phật, dạy từng ly từng tí. Bồ Tát nhất tâm cầu Pháp, thường ưa thưa hỏi xuyên cầu học hiểu về hà. Hai là Bồ Tát nhất tâm cầu Pháp, thường ưa thưa hỏi xuyên cầu học hiểu không hề nhàn đủ. Bồ Tát phải cầu Pháp, ưa học hỏi. Đừng có nói không có thể nói là nhàm đủ, tức là vừa nhàm chán mà vừa cảm thấy đủ nữa đó. Mình thấy ai làm gì hay hơn mình học. Vừa rồi Pháp Hòa đi Nhật á, rồi có ghé vô một cái chỗ đó thì người ta có làm một cái ghế hay lắm. Cái ghế đó là nó một miếng gỗ thôi, thì cái miếng gỗ này á, là mình để dưới đất, xong rồi mình mới để cái tấm tọa cụ á lên. Thì ngồi dưới đất như vậy mình có cái lưng mình dựa đó, nó không có đau lưng. Thì Pháp Hòa thấy như vậy Pháp Hòa thích quá đi. Pháp Hòa mới nói với vị Phật tử á, Pháp Hòa ở Nhật á, Pháp Hòa nói rằng bây giờ làm sao kiếm cho Pháp Hòa cái ghế này, vì Pháp Hòa muốn mang về để cho quý bác ở chùa để mỗi tuần ngày thứ bảy đó ngồi. Thí dụ bây giờ quý cô ngồi vậy, giờ sau này có cái miếng ăn sao nữa, cái chừng đó không có cái cớ là đau lưng quá không ngồi nổi. Bây giờ là đang đi hội đó, tội nghiệp với Phật tử bên Nhật cũng sốt sắng, đang đi đi hỏi những cái chỗ đó để làm. Đi bên Nhật cái người ta thường ngồi đất, mà họ làm những cái miếng ngồi như vậy đó rất là tiện. Thì Pháp Hòa mới nghĩ rằng có thể mình, Pháp Hòa nói họ hỏi vậy chứ bây giờ thầy mới mua nhiều hết. Thì Pháp Hòa nó hỏi thử cái giá, nếu mà họ cần, Pháp Hòa mới nói với chú Khải ngồi thử đi. Chú Khải chú ngồi, chú nói chú thích quá. Pháp Hòa nói được rồi, để mình đặt khá khá chút rồi về Phật tử nào thích đó có thể chia lại đem về nhà ngồi tụng kinh. Bây giờ mình tụng kinh theo kiểu là coi là phải có gì đây nè, phải có hộ pháp à. Hộ pháp bằng cách là ngồi có cái ghế dựa. Quý vị nghĩ rằng cái đó mình có thích mình thỉnh được không? Pháp Hòa có hỏi giá, quý vị đang search, đang coi cái giá. Thì có một anh Phật tử ở bên đó, anh chuyên là trong cái ngành mà chuyển tải hàng hóa giữa nước này qua nước kia. Pháp Hòa có quen với ảnh, anh nói được cái chuyện vận chuyển ảnh lo, rồi cái chuyện mà lên mạng tìm cái ghế đó giá cả bao nhiêu thì cô Phật tử kia lo. Cho nên Pháp Hòa mới thấy Phật pháp màu nhiệm cái chỗ là khi cái tâm thành của mình á, đúng không? Mình thương nghĩ tới ai cái tự nhiên nó khiến cho mình gặp. Nhiều khi Pháp Hòa thấy mấy bác ngồi đau lưng thấy tội quá, cái mình nói trời biết làm sao để tự nhiên cái đi qua bển gặp cái ghế đó và chấm liền à. Cho nên mình phải tin cái đó. Khi cái tâm của mình mà thương nghĩ đến người nào thì tự nhiên. Con Phật tử Việt Nam email cháu và nói vậy nè: con nghe thầy giảng mười phương sen nở, thầy có nhắc đến kinh Vạn Phật, và con cảm nhận rằng ở bên chùa hình như đang thiếu kinh sách. Xin thầy cho con biết thầy cần bao nhiêu, chúng con sẽ vận chuyển để mà gửi qua cúng dường. Quý vị thấy không? Bây giờ Việt Nam người ta gửi đây ta cúng ngược lại mình đó nghe. Thì mình có cái cuốn kinh Vạn Phật, cái chữ to này nè, Pháp Hòa thích đó. Thì đạo hữu Phật tử đó email qua hỏi thầy cần bao nhiêu quyển, tưởng con sẽ chuyển qua. Ở bên Việt Nam mới chuyển qua cho mình mấy trăm bộ kinh, mấy chú mới trở lên Tây Thiên chuyển qua. Vì người ta cảm nhận được ở đây mình thiếu thốn. Mình dư ăn nhưng mình thiếu tu, thiếu kinh. Cho nên Bồ Tát cầu học không có nhàn đủ. Thứ ba là Bồ Tát thường thích rảnh rang, vắng vẻ một mình. Chơi Bồ Tát nào tu mà còn thích shopping quá, còn thích đi chơi quá là mình biết. Tại sao vậy? Tại vì mình đi thì mình hay bị tán tâm. Có nhiều khi mình để ý vậy nè, buồn buồn rủ nhau đi shopping, không mua gì đâu, đi chơi thôi. Nhưng mà đố ai vào đó không mua. Giống như người ta nói đố ai nằm ngủ không mơ vậy đó. Không, thì bây giờ mình hỏi đố ai vào đó không mua, bảo đảm là phải mua. Mà không phải mua một nữa, mua nhiều nữa. Bởi vì thích mua, mua sỉ. Mua sỉ nó mới rẻ, rủ nhau mua nhiều nó mới rẻ. Bốn là tự mình an trụ đạo vô thượng bồ đề, cũng giáo hóa chúng sanh an trụ Phật đạo. Tức là mình an trụ ở trong đạo vô thượng bồ đề rồi mình cũng tìm cách mình giáo hóa cho người khác. Ở đây Pháp Hòa thấy có những vị Phật tử rất là thiết thương, mỗi tuần đi chùa vậy chứ cũng tìm cách khuyến khích con cái đi chùa. Ở trong cái lớp thiền á, gần đây có một chị người Tàu Việt, tuần nào chị cũng khuyến khích hai đứa con trai chị lên nó ngồi. Rồi mấy tuần mà nó lên thì không có pháp hòa ở nhà, nó ngồi thiền xong rồi cũng nó hơi chán chán. Hai tuần lễ nay pháp hòa có giảng cho nó nghe, nó thích. Cho nên đó là mình mới biết rằng á, những người nào mà khuyên mình mà đi chùa nghe pháp đó, không phải là người ta ép uổng gì mình đâu, mà người ta thương mình lắm đó. Người ta muốn mình đi vào trong cái con đạo, con đường an vui, thanh thoát, nhất là những bậc làm cha, làm mẹ. Cho rồi bạn bè của mình cũng vậy, rủ mình đi chùa như hồi sáng này nè, Tịnh Nhi dẫn bạn lên mà tu từ sáng cho tới trưa thôi, quá đường xong rồi xin đi về. Chị mới nói con tu nửa ngày thôi nha, Phó Hòa nói không sao, về là quý lắm rồi. Vì người ta chưa có tu được bao nhiêu, tôi chưa bao giờ, mà bây giờ người ta bước vào, người ta được nửa ngày đó mình mừng. Cho hôm nay có những vị lần đầu tiên đi như vậy, Phó Hòa cũng vui lắm. Để cho quý vị thấy rằng á, mình tu á, mình có những vị mà người ta khuyến khích mình, ta sắp tấn mình. Bồ Tát có bốn pháp trên đây nên được khỏi các nạn, gặp được chỗ không nạn, gặp rồi chẳng mất, có thể tu hành Phật pháp. Là Bồ Tát mình là tu được bốn thứ này thì mình không có tai nạn. Rồi mình ở cái chỗ không nạn này, nó thẳng tiến mình đi lên cái chỗ an lành. Thì đó là cái bài kinh, đoạn sau thì Phật cũng tóm lược bằng cái bài kệ. Thì thôi mình lược cái phần đó. Thì nó tóm lại cái bài kinh này tuy không có dài, và mặc dù lời lẽ thì cũng rất đơn giản, nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu ra được cái nội dung của kinh á, thì Phật dạy chúng ta những cái điều rất là thiết thực, hữu ích, như là một sự nhắc nhở. Cũng giống như mình có một cái chiếc cà rá hột xoàn, có nhiều khi mình không có đeo thường, nhưng mà lâu lâu đi tiệc á, mình lại mang ra, mình mang vô. Hay là mình có đôi bông, mình có cái dây chuỗi gì đó, thì ở đây cũng vậy. Chúng ta có rất nhiều những cái lời dạy quý báu rải rác trong kinh, mà nếu chúng ta không đem ra chúng ta học hỏi thì chúng ta sao có của mà không biết dùng. Mặc dù những lời này nó cũ, nghe rồi biết rồi, nhưng mà mình cứ nghĩ đi, một cái cà rá hột xoàn mình có hoài, mình đeo mấy chục năm nay cũng có chán đâu, phải không? Mà đeo cái đó thật sự ra nó chỉ là gì đó, sáng sáng một chút vậy chứ có gì gọi là bổ dưỡng cho thân tâm đâu. Nhưng mà mình vẫn thích đeo, không sao, không tội lỗi. Nhưng mà ngược lại, những lời này mình có đem ra, mình trích dẫn, mình tụng lại, mình đọc lại, mình học lại, thì luôn luôn nó làm tăng trưởng lợi ích thêm cho thân tâm của mình, và sắp tấn mình trên bước đường tu. Nghĩ như vậy, cho nên Pháp Hòa luôn luôn hễ mà đọc kinh mà thấy bài kinh nào mà lợi ích thiết thực, gần gũi, là lập tức Pháp Hòa làm dấu và để dành, để rồi mình đem ra mình chia sẻ với đại chúng. Mình có mở một cái safety box ở trong nhà băng, cũng như đó, mình biết ở trong đó bao nhiêu hộp đó, nhưng mà lâu lâu cũng thích vô mở nhìn cái rồi đi ra, phải không? Thì ở đây cũng thế, vật chất mà mình còn đón nó như vậy thì huống chi là lời dạy của Phật, nó quý báu đến chừng nào. Chờ có đem ra mà đọc lại, tụng lại, nhắc lại, cũng luôn luôn tìm ra được những cái sự nhắc nhở. Coi vậy chứ nó lợi lắm. Quý vị thấy sáng nào cũng ra thời công phu, tụng cũng như đó. Nhưng mà sáng mà ra tụng thời kinh rồi, tự nhiên thấy trong người mình nó có một cái sự nhẹ nhàng, thanh thản của một buổi sáng. Hay vậy đó. chiều cũng tụng thời kinh, mà có tụng thời kinh rồi tự nhiên trong người mình á thấy nó nhẹ nhàng, giống như nó có được một cái món ăn gì cho cái tinh thần mình ngày hôm đó vậy đó. Hay vậy đó. Mà nhờ nó nuôi dưỡng mình vậy, mình có cái niềm vui vậy cho nên nó tu hoài, nó tụng hoài được. Còn tụng mà không có niềm vui, tụng mà thấy sầu khổ quá, ngồi ngáp lên ngáp xuống, chạy theo chữ chạy không kịp nữa, rồi còn lầm bầm nữa, ông thầy nó đang đi đâu cũng đi nhanh dữ rồi xuống không có lợi. Cho người nào không biết chữ đừng có buồn, ngồi niệm Phật. Đừng có buồn nói tôi không biết chữ nghĩa. Không, không biết chữ ngồi niệm Phật, rồi nghe người ta lại mình lại theo, thấy người ta lại mình lại theo, công đức ngang nhau hết á. Thôi thì Pháp Hòa xin kết thúc cái bài kinh ở đây. Cảm ơn đại chúng. Năm ta gì đó giữa tháng 12 mình sẽ học bài kinh khác. Mấy bài kinh ngắn ngắn ta học để nó kết thúc cái năm, rồi bước qua năm sau mình sẽ học một bài kinh khác nó dài hơn. Thôi xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Và xin thưa rằng trong thời gian chúng ta học hỏi kinh điển thì vì dựa theo lời kinh để giảng giải, rồi cũng muốn cho đại chúng hiểu rõ thêm, cho nên Pháp Hòa thường đem những cái ví dụ thế này thế kia để cho chúng ta hiểu cái ý kinh cho nó sâu hơn và nó thiết thực trong đời sống. Và có điều gì làm đại chúng không vui, xin đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ liên thành. Cầu muốn nhân xin hãy luôn vững tin chân pháp luôn nơi xa, dù bão phong ba vẫn vang trong ta tiếng niệm Phật Di Đà. Sân bao la áng mây bay qua muôn sắc hoa rực rỡ, biệt đến không tung dáng ai nguy nga, nghe tiếng sao lòng ta muôn cánh chim bay đớp bầu trời, cất tiếng ca chào đón khắp thế gian, từng đường gọi mời mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan chắp tay dâng hương, con quy xin Bồ Tát. Người thương nhân gian biết bao nguy nan, xin chứng minh lòng con. Mong thế gian thôi đừng hận sâu, cho mê thương tràn khắp. Mong pháp thân tỏa ra nhiệm màu, cho chúng con tựa nương. Cầu muốn nhân xin hãy luôn vững tin chân pháp luôn nơi xa, dù bão phong ba vẫn vang trong ta tiếng niệm Phật Di Đà, 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 tiếng niệm Phật Di Đà.